Ứng Quang Pháp Sư Văn Sao Tính Hoa Lục Tập 25 4. Khuyên nên tại vô hoằng pháp 4.1. Trích dẫn Ứng Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục. Hai vị lệnh thân hiện còn sống thì hãy nên dùng những cảm ứng sự tích của pháp môn Tịnh Độ để thường giảng nói, khiến họ phát tâm hoan hỷ, tin nhận phụng hành. Nếu chẳng coi đấy là hiếu, dù có tận sức làm hết những điều thế gian coi là hiếu, rốt cuộc có ích lợi gì cho cha mẹ đâu. Vua Đại Vũ là đại thánh nhân vẫn chẳng cứu được hồn cha, là cộng hóa thành hoàng nai, có nghĩa là con ba ba có ba chân, sống trong vũ uyên. Thấy vậy chẳng nên kính sợ tính ngộ, mong dẫn dắt thần thức cha mẹ cao dự hải hội, thân cận Di Đà, hồng chứng được vô lượng quang thọ vốn sẵn có trong tâm ư. Cư sĩ Chi Liên dù giỏi khổ hành nhưng chỉ e với tâm chỉ Tịnh Độ vẫn còn có điều chẳng biết, hoặc có tâm cầu chuyển nữ thân, hoặc mong sanh vào chốn an vui trong đường trời người, nên chẳng thể buông xuống triệt để được, đến nỗi vô biên lợi ích bị mất cả vào điều vui thế gian nhỏ nhặt. Phải nên thường giảng nói khiến cho bà ấy chí hướng quyết định. Khuyên một chúng sanh vãng sanh Tịnh Độ chính là thành tựu cho một chúng sanh thành Phật. Thành Phật rồi ắt độ vô lượng chúng sanh, cộng ấy bắt đầu từ ta, công đức lợi ích ấy há nghi bàn nổi chăng. Tự mình đã tu Tịnh Độ lại còn phải đem pháp môn này bảo khắp với mọi người, anh em thê thiếp con cái, bảo họ các người lẽ nào chẳng chịu phát tâm, đành bỏ mất lợi ích lớn lao này ư? Nếu thiên tánh của họ gần với pháp môn này thì còn gì tốt hơn. Nếu tánh họ hơi xa, rồi mài mãi cũng sẽ nhiễm từ từ, dù xa cũng thành gần. Đấy gọi là lòng yêu mến sâu xa, đáng gọi là lòng từ rộng lớn. Bỏ tấm lòng từ ái này chỉ đáng gọi là hữu danh vô thật. Thái phu nhân niên kỷ đã 83, phải thường khuyên dụ bà tín nguyện niệm Phật. Nếu bảo bà suốt ngày niệm Phật, chỉ e bà làm không nổi. Trước đây đã toan lập cách trợ niệm ngay khi còn sống, nhưng nghĩ chưa ra. Đến khi chấn thủ sứ Vương Duyệt Sơn đưa mẹ lên thăm núi, tôi thấy quyến thuộc của ông ta rất đông, bèn tìm ra một cách trợ niệm rất tuyệt diệu, đã trình bày sơ lược với ông ta. Nay sẽ thưa cùng các hạ, dù các hạ chẳng thực hành được cũng chẳng đến nỗi coi thường bỏ qua, đó cũng là đạo từ lợi lợi tha vậy. Trong quyến thuộc của các hạ, các ông con trai ai nấy đều có chức nghiệp, cố nhiên khó thể luôn luôn làm được. Nhưng các bà con dâu thì vô sự thanh nhàn, những kẻ hầu gái như các bà vú vân vân ắt chẳng có việc gì quan trọng. Ông nên bảo họ cạnh theo đồng hồ suốt ngày ở quanh thái phu nhân lớn tiếng niệm Phật chừng nửa giờ, hết lượt bèn đổi phiên, cả ngày chẳng dứt tiếng niệm Phật. Thái phu nhân nếu niệm theo được thì càng tốt, bằng không thì chỉ nhiếp tâm lắng nghe suốt ngày, thường chẳng lìa Phật. Các người khác cũng chẳng mất sức, bởi lẽ cả ngày bất quá chỉ phải niệm một lượt hay hai lượt, nhưng thời gian cách khoảng giữa hai lượt cũng khá dài. Bọn họ không có chuyện gì quan trọng, bèn nhờ đấy mà dốc tận lòng hiếu, gieo thiện căn. Ngay đến bọn hầu gái cũng nhờ vào nhân này gieo duyên xuất lý sanh tử. Từ nay trở đi lấy cách này làm thường lệ, dù thái phu nhân tuổi thọ quá cao cũng chẳng được nửa chừng bỏ dở. Pháp này lợi ích chẳng thể nghi bằng. Phàm ai có tính tâm muốn thành tựu đạo nghiệp vãng sanh cho cha mẹ thì hãy nên khuyên họ làm theo cách này. Mẹ ông tuổi cao nhưng với pháp môn Tịnh Độ chưa thể hiểu đúng tu trì, hãy thường nói với mẹ về nỗi khổ luân hồi trong sáu đường, sự vui trong thế giới cực lạc. Người sanh trong thế gian siêu thăng cực khó, đọa lạc cực dễ. Nếu chẳng vãng sanh Tây Phương, đừng nói là nhân đạo chẳng đáng nương cậy. Dù sanh lên trời phước thọ thật lâu, một khi phước lực đã tận, vẫn phải đọa lạc trong nhân gian như cũ, và phải thọ khổ trong tam đồ ác đạo. Nếu chẳng biết Phật pháp thì chẳng biết làm sao được. Còn như nay đã hiểu đại lực Phật pháp, há đành nhường mối đại lợi ích này cho người khác, tự mình cam tâm luân hồi trong lục đạo, thọt ra thọt vào, vĩnh viễn không có ngày giải thoát ư? Cứ nói như vậy, may ra mẹ sẽ phát khởi được túc thế thiện căn, tin nhận phụng hành Bồ Tát độ sanh, tùy thuận cơ nghi. Trước hết dùng dục để nhữ, sau mới khiến cho nhập vào Phật trí. Ông cực lực tu hành hiếu để, lại đem pháp môn tịnh độ khuyên lơn, hướng dẫn quyến thuộc của mình và hết thảy những ai hữu duyên cùng lòng người trong hội liên trì, thì công đức rất lớn. Còn hiếu thời cha mẹ thì phải đặt cái gốc lên trước, đặt cái ngọn ra sau, nuôi thân cha mẹ, khai đạo tinh thần. Nếu chỉ biết báo bộ công lao, phụng dưỡng cho cha mẹ an nhàn, lập thân hành đạo để cha mẹ được vẻ vang, chẳng biết đem đạo thường trụ vô sanh, pháp niệm Phật vãng sanh để khuyên dụ cha mẹ tu trì, khiến cho cha mẹ lúc sống niệm Phật hiệu, chết đi sanh về cõi Phật, giả biệt nỗi khổ, sanh tử hư huyễn, hưởng thượng trụ chân lạc, phụng sự Di Đà, chen vai cùng hại chúng nghe viên âm. Tâm hoặc trừ sạch thấy diệu cảnh, viên minh tứ trí, chẳng lì an dưỡng vào khắp mười phương, thượng cầu hạ hóa, rộng lòng Phật sự, triệt chứng Phật tánh vốn sẵn có trong tâm, làm thuyền từ độ khắp mọi người trong biển khổ. Nếu vậy thì đúng là thấy nhỏ quên lớn, được gần bỏ xa, chính là kiến giải hạn hẹp của kẻ hèn, chẳng phải là tầm nhìn rộng lớn của bậc thông đạt. Nếu như ông có thể làm cho mẹ hiền cũng giống như mình, cũng như quyến thuộc cùng thoát ta bà đồng sanh an dưỡng, đồng chứng vô lượng quang thọ, đồng hưởng pháp lạc tịch quang, đồng làm pháp phương tử của Phật A Di Đà, đồng làm đại đạo sư của trời người, thì mới là trọn hết tấm lòng hiếu tử, mới xứng với công cha mẹ nuôi dạy. Đây mới đúng là hiếu tử nuôi dạy, chứ chẳng phải như thế gian nói hiếu tử nuôi dạy đâu. Hành đạo hiếu thì không còn gì lớn hơn được nữa, hết thảy các điều lành không gì chẳng thô tóm. Nhưng đạo hiếu có thế gian, xuất thế gian, lớn, nhỏ, bổn, tích, sai khác. Đạo hiếu thế gian là chăm nom phụng dưỡng cho cha mẹ được yên ổn, đón chức ý khiến cha mẹ vui vẻ, cho đến lập thân hành đạo để dưỡng danh hậu thế. Dù lớn nhỏ khác nhau, nhưng đều là chuyện thuộc về mặt sắc thân. Dẫu cho đại hiếu ngút trời, rốt cuộc chẳng ích lợi gì cho tâm tánh sanh tử của cha mẹ cả. Đúng là chỉ uổng công đuổi theo cái ngọn, chẳng xét đến cái gốc. Huống hồ là sắc sanh để dâng lên cha mẹ hay để cúng tế, khiến cho cha mẹ càng bị oán thù kết chặt, mãi mãi phải đình trả chẳng ngơi ơ. Đạo hiếu xuất thế gian, xét về mặt tích cũng giống như thế gian chăm nom phụng dưỡng vân vân, cho đến lập thân dương danh. Những cái gốc là khiến cho cha mẹ huống tu đại pháp của Như Lai. Cha mẹ còn sống thì khéo léo khuyên dụ sao cho cha mẹ ăn chay niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Ăn chay ắt chẳng tạo sát nghiệp, vừa diệt được túc ương. Niệm Phật thì ngầm thông Phật trí, thâm hợp diệu đạo. Nếu quả thật tin sâu nguyện thiết cầu sanh Tây Phương, ắt đến lúc lâm chung được Phật tiếp dẫn, gửi thân nơi chính phẩm sen. Từ đấy siêu phàm nhập thánh, liễu sanh thoát tử, mãi mãi xa lìa các khổ trong chốn ta bà, thường hưởng các sự vui trong chốn cực lạc. Cha mẹ đã khuất, bèn thấy cha mẹ dốc sức tu tịnh nghiệp, chí thành hồi hướng cho cha mẹ. Nếu tâm thật sự chân thiết, cha mẹ sẽ được lợi ích. Nếu chưa vãng sanh, liền được vãng sanh. Nếu đã vãng sanh, phẩm sen sẽ cao thêm. Đã phát tâm được như thế thì sẽ tương ứng với bốn hoàng thệ nguyện, khế hợp bồ đề giác đạo. Há đâu chỉ riêng cha mẹ được lợi ích, mà công đức thiện căn phẩm vị đại sinh của chính mình cũng sẽ cao siêu thù thắng. Huống lại dùng chính thân mình thuyết pháp, khiến cho khắp mọi đồng luân cùng phát lòng hiếu thuận. Đạo hiếu ấy mới là thật nghĩa rút ráo, chẳng phải như thế gian chỉ mong lợi lạc cho xác thân và đời này, bỏ qua tâm tánh và đời sau, chẳng buồn bằng tới. Vì thế biết rằng đạo Phật lấy hiếu làm gốc, do đó kinh Phật phổng dạy hiếu thuận với cha mẹ, sư tăng, tam bảo. Hiếu thuận là pháp chí đạo, hiếu gọi là giới. Lại như trong các giới giết trộm dâm dối, kinh điều nói phải sanh tâm từ bi, tâm hiếu thuận. Trong giới chẳng thực hành phóng sanh, cứu mạng, kinh Phạm phóng dạy hết thảy người nam là cha ta, hết thảy người nữ là mẹ ta, đời đời chẳng lúc nào ta chẳng sanh ra từ họ. Vì thế lục đạo chúng sanh đều là cha mẹ ta, giết chúng sanh để ăn thịt chính là giết cha mẹ mình. Bởi thế mới nói đạo hiếu của Phật giáo gồm khắp tứ sanh lục đạo, từ vô thị trước đến tận vị lai sau, chẳng thể đem chuyện chỉ biết một đời một thân ra so sánh được. Biết vậy rồi mà chẳng kiên giết phóng sanh, ăn chay niệm Phật, thì làm sao chọn hết được đạo hiếu chí cực, không chi hơn được nữa đây. Từ mình đã tu trì tịnh nghiệp thì cũng phải nên dạy hết mọi người quen biết cùng tu tịnh nghiệp. Nên dựa theo phần phổ khuyến môn trong sách Long Thư Tịnh Độ, khiến cho ai nấy tùy phần tùy sức gieo thiện căn, chẳng thể nghĩ bằng này. Đã muốn đem pháp này dạy người thì nên dạy từ thân đến sơ, nỡ nào để thê thiếp con cái chẳng được hưởng lợi ích này ư. Văn vương nghiêm ngặt với vợ quá, cho đến huynh đệ để giữ yên nhà cửa đất nước. Đạo tự hành dạy người thế gian, xuất thế gian, không pháp nào chẳng vậy. Tự mình cải ác tu thiền, nhất tâm niệm Phật, phạm hết thảy người thân đều là kẻ hữu duyên, cũng nên dạy họ pháp này. Với những người phản đối, hãy khởi tâm thương xót, đừng bắt buộc họ phải làm. Cứ đè đầu bò bắt gặm cỏ thì vạn vạn phần chẳng làm được. Nếu bảo tôi nhất tâm niệm Phật, các sự chẳng bận tâm đến nữa, thì chẳng những là bị chướng ngại nơi pháp thế gian, mà cũng chẳng hợp với Phật pháp. Làm đúng với địa vị thì mới nên. Khuyên người niệm Phật tu hành dĩ nhiên là công đức bậc nhất, nhưng giữ đến vợ con, trên lên cha mẹ, ông bà đều phải nên khuyên nhủ. Nếu chẳng thể khéo léo dùng phương tiện khuyên nhủ gia đình, khiến cho quyến thuộc mình cùng được hưởng lợi ích chẳng thể nghĩ bằng, liệu thoát sanh tử ngay trong đời này, thì chính là bỏ gốc theo ngọn, chỉ biết lợi người ngoài mà chẳng biết làm lợi cho người thân, có nên chăng? Với những người trong nhà, vào những khi nhàn hạ vô sự, hãy dùng lời lẽ khúc chiết uyển chuyển tỏ bày tận lý, khiến tâm người nghe biết được lẽ phải trái, nên không nên. Vô hình chung ắt sẽ khiến cho tâm thức người nghe được mài dũa dần, nhiễm dần mà chuyển biến. Còn như khi cái tánh ngu bướng ngạo nghễ của người ấy trỗi dậy, nếu thấy đối trị được thì hãy dùng những danh ngôn chi lý để ôn hòa bình tĩnh đối trị. Nếu không được thì cứ mặc kệ, đừng động đến kẻ ấy nữa. Đợi khi kẻ ấy hết nóng lại ôn hòa bình tĩnh cùng kẻ ấy bàn luận khúc nhôi, lâu dần kẻ ấy cũng bị cảm hóa. Chọn chẳng nên dùng đến những phương cách bắt buộc, mạnh mẽ, dữ dội, vân vân. Nay là lúc pháp nhược ma cường, muốn hộ trì Phật pháp thì ở ngoài đời dễ hơn, làm tăng sẽ khó. Nếu các hạ nghiêm trì năm giới, chuyên niệm Di Đà, khắc kỷ giữ lễ, lời nói xứng với hành vi, sau đấy lại rộng khuyến hóa chỉ dạy nhằm lợi khắp quần sanh, đừng cậy mình làm thầy mà tự cao, chẳng được những tiền tài để hưởng thọ. Ở nhà thì dạy cho cả nhà, ra đại chúng bèn vì đại chúng trình bày rõ, khiến ai nấy đều ngưỡng mộ đức mà tính theo lời mình. Đấy gọi là thân đã chánh thì chẳng ra lệnh mà người hành theo, lấy thân mình làm gương, hệ gió thổi qua là cỏ phải rạp xuống. Tôi hay viết câu liễn như sau: bỏ đường tắt Tây Phương, cựu giới chúng sanh dùng chi viên thành Phật đạo, rời pháp môn Tịnh độ mười phương chẳng thể lợi khắp vùng manh. Các hạ hãy phát đại dũng mạnh, phát đại tinh tấn, gánh phát pháp này, dùng những ngôn luận hoằng dương Tịnh độ xứng với căn cơ của cổ nhân để bảo ban làng xóm sống trong trần lao chẳng nhiễm, tu chân nghĩ trong cõi tục, thì mới hợp với ý nghĩa phiên dung vượt thoát khỏi danh và mạng vậy. 4.2 Trích dẫn Ứng Quang Pháp Sư văn sao. Con người và trời đất cùng xưng là tam tài chẳng phải là chuyện suông, mà ắt phải có công tham dự giúp đỡ sự sinh trưởng thì mới chẳng thèm. Nếu không thịt đi thay chạy suốt đời ô uế trời đất, sao có thể gọi là tam tài cho được. Nếu lãnh hội được ý này đem áp dụng vào việc dạy dỗ bọn trẻ, ắt sẽ có thể tận tâm kiệt lực đem tài năng ra dạy dỗ. Trước hết lấy đạo đức làm gốc, rồi mới đến văn chương là ngọn. Thường luôn dặn nói hiếu đệ trung tín, lễ nghĩa liêm sĩ, khiến cho chúng nó biết đạo làm người, khởi tâm động niệm cư xử nói năng điều thuần thiện, tạo thành cơ sở có thể dựa vào bậc thánh. Kinh dịch nói dạy cho bọn trẻ nhỏ lễ chánh sẽ có công lao bằng với công lao của bậc thánh nhân, tức là nói về điều này vậy. Nếu có thể dùng cái tâm này để dạy người, thì học vấn lẫn phẩm đức của chính mình ngày càng tươi sáng, con người sẽ được cảm hóa, chẳng đợi phải đốc thúc quở trách, mong cho họ sẽ thuận theo. Thiên hạ chẳng yên, thất phu có trách nhiệm. Hiện thời nước loạn, dân khốn đốn, anh em cùng một nhà đánh nhau, tranh đua, muốn tàn hại lẫn nhau, dân không lẽ sống, điều do cha mẹ trong gia đình không khéo dạy, thầy giáo trong nhà trường không khéo dạy, đến nỗi có kẻ thiên tư quen thói làm sằng, đứa không có thiên tư cam lòng làm kẻ giặc bướng bỉnh. Ông giữ được tấm lòng gốc chánh nguồn trong để làm chuyện phong bồi nhân tài, tức là chẳng có địa vị mà nắm quyền cai trị, chẳng lên tòa mà thuyết pháp vậy, còn vui nào hơn. Trích dẫn Văn Sao Tục Biên quyển thượng, thư trả lời cư sĩ Trác Chí Lập. Ông làm nghệ y chịu phát tâm lợi người, quả thật là tiện lợi. Người ta đang lúc thân mang bệnh khổ, hễ nghe có cách được yên vui thì không ai chẳng sanh lòng tin. Với người mang chứng bệnh nguy hiểm ngặt nghèo, hãy dạy họ niệm Phật và niệm Quán Âm, ắt sẽ có hiệu quả. Dẫu mạng hết sắp chết cũng có hiệu quả, chuyển nguy thành an rồi mới qua đời. Tôi thường nói thế gian có hai hạng người dễ khuyên người ta làm lành niệm Phật. Thứ nhất là người xem tướng, thấy có tướng tốt bèn khuyên họ cực lực tu trì để giữ gìn tướng tốt, nếu không chắc tướng sẽ bị biến đổi. Thấy tướng xấu bèn khuyên họ cực lực tu trì thì tướng ấy sẽ biến đổi thành tốt. Thầy thuốc còn phải đợi người ta mời rồi mới nói được, chứ thầy xem tướng bất luận là ai vừa thấy mặt đều nói được. Tiếc cho thầy xem tướng không có bản lãnh thật sự, chỉ biết cầu lợi, đến nỗi cả đời chọn chẳng thành tựu được gì, chẳng đáng tiếc sao. Trích dẫn Văn Sao Tam Biên quyển 1, thư trả lời cư sĩ Diệp Ngọc Phủ. Đã làm con người ta, làm cha người khác, hãy nên suy nghĩ ngọn nguồn rút ráo tới đường lối, khiến cho cha mẹ ta, con cái ta rút ráo được an ổn. Há chẳng từng lực khuyên lơn cha mẹ và con cái ta cùng tu tịnh nghiệp hay sao? Đây là luận theo phía người thân, nhưng hết thảy chúng sanh đều là Phật tử. Ta đã biết rồi, nỡ nào chẳng làm cho anh em trai, chị em gái, thân thích, xóm giềng, hết thảy những người tiếp xúc, ai nấy đều được biết ư? Ông muốn quy y để mong vãng sanh, há chẳng phát ra hoàng thầy để hành sẵn cái đạo tùy phần tùy lực độ người hay sao? Trích dẫn Văn Sao Tục Biên quyển thượng, thư trả lời tiên sinh Phí Phạm Cổ. Đầy tớ gái của ông bệnh nặng, ông chăm sóc thuốc men chữa trị. Ông cùng con cái chăm nom miếng ăn thức uống, lành bệnh do cộng đồng chúng bèn ăn chay trường, đấy gọi là dùng đức khuất phục người vậy. Cổ nhân nói, dùng lời lẽ để dạy thì bị tranh cãi, dùng thân để dạy thì người khác thuận theo. Quân tử sống trong làng, dùng thân để làm gương lôi kéo mọi người, dùng đức khiến người khác không phục rồi nhìn theo bắt chước làm lành, chính là nghĩa này vậy. Tiếc rằng người tin Phật trong cuộc đời thì ít, kẻ bán Phật lại nhiều, cho nên rất nhiều kẻ đời trước có thiện căn nhưng chẳng thể phát khởi tịnh nhân đời trước, gọi ân Phật sâu xa để được là kẻ phàm phu trường Phật đầy dẫy, mà ngay trong đời này nương vào Phật tự lực vãng sanh Tây Phương, liễu sanh, thoát tử, siêu phàm, nhập thánh, để dần dần đạt đến viên thành Phật đạo. Trích dẫn Văn Sao Tục Biên Quyển Thượng, thư trả lời cư sĩ Trương Giác Minh. Tần Xuyên chính là cội đức Hoằng Dương Tịnh Độ của các đại sư Thiện Đạo, Pháp Chiếu, Phi Tích, Huệ Nhật vân vân xưa kia. Hết thảy tứ chúng xưa kia cũng đã gieo thiện căn sâu đậm, nhưng do từ sau đời Đường hiếm có người Hoằng Dương pháp này, đến nỗi túc căn chẳng thể phát sanh tăng trưởng đáng thăng thay. Gần đây thấy đạo nhân tâm chìm đắm đến cùng cực, thiên tai nhân họa liên tiếp giáng xuống, vận nước nguy ngập, dân không lẽ sống. Người có tâm lo cho thấy đạo đều cùng đề xướng Phật học, bởi trong đời hiện thời nếu chẳng cực lực đề xướng xử lý nhân quả báo ứng sanh tử luân hồi, thì thiện không có gì để khuyên, ác không có gì để phạt. Muốn cho có người chẳng ăn nuốt lẫn nhau hả có được chăng? Nếu chẳng đề xướng kiên giết bảo vệ sinh mạng, trì chay ăn chay, thì sát kiếp ngập trời làm sao dứt được? Nếu chẳng đề xướng giữ vẹn luân thường, chọn hết bổn phận, dứt lòng tà giữ lòng thành, đừng làm các điều ác vâng làm các điều lành, thì phế kinh điển, phế luân thường, phế hiếu, chẳng thèn tranh thành giành đất, tàn sát lẫn nhau, những tà thuyết bạo hành sẽ khiến cho nhân dân trong khắp cõi đời cùng mất nỗi khổ tử vong. Nếu chẳng đề xướng tín nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương, thì lục đạo luân hồi ai có thể thoát được? Đây chính là lý do những bậc quân tử hiểu lý đề xướng Phật học trong thời gần đây. Phật pháp chứ chọn cương thường luân lý thế gian, lại còn nói rõ quả báo thiện ác do chọn hết hay không chọn hết tình nghĩa bốn phần. Quả thật là đạo trọng yếu để trị quốc bình thiên hạ. Những kẻ đấu kỵ là vì chẳng suy xét nghĩa lý, bài xích sang bày, nói nhân quả báo ứng sanh tử luân hồi đều là những lời Phật dối trá để bịp người. Do vậy mọi người đều coi nhân quả luân hồi là chuyện mông lung, khi gió âu vừa thổi qua đều tranh nhau hùa theo. Nếu tin sâu nhân quả luân hồi, những tà thuyết ấy dù có dữ dội đến mấy, làm sao gây mê hoặc rối ren cho được? Trích dẫn Văn Sao Tục Biên Quyển Hạ, lời tự trình bày duyên khởi của Đôn Luân Liên Xã. Ngày rằm mỗi tháng mọi người đều tụ lại niệm Phật một ngày, hễ thuận tiện bàn giảng diễn tông chỉ của pháp môn Tịnh Độ, ngõ hầu những người tu trì hiểu thấu triệt tự tâm, chẳng đến nỗi miệng nói cầu sanh Tây Phương mà lòng vẫn nhớ tượng cõi này, đến nỗi công phu sắp thành nhưng vì mất lỗi hiểu lầm, đến nỗi mong thoát sanh tử mà vẫn đọa luân hồi, lại còn chỉ dạy cặn kẽ nhân quả thuộc đủ tội phước. Phàm những ai tham dự liên xã đều phải giữ vẹn luân thường, chọn hết bổn phận, dứt lòng tà giữ lòng thành, đừng làm các điều ác vân hành các điều thiện, giữ gìn tám đức hiếu đệ trung tín lễ nghĩa liêm sĩ, dục trí nơi tâm sự, cách vật chí chi thành ý chánh tâm, tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ, ắt sẽ khiến cho nho tông nhờ Phật pháp mà được phục hưng. Sự giáo hóa của Phật do hàng nho sĩ mà được truyền rộng rãi, bù đắp thiên kiến trong lòng sùng phụng, ngoài mặt chống trái, tự lòng làm người của tiền nhân, dạy đời sau quy củ rộng lớn, sống trong cõi chừng học đạo, tự lập lập người. Ba người cùng đi, ắt có người là thầy ta. Một ấp mười nhà, ắt có nhà trung tính. Ai cũng đều có thể là Nghiêu Thuấn, ai cũng đều có thể thành Phật. Người ta là trượng phu, mình cũng là trượng phu, cho nên tự khinh rồi căm phận lui sụp. Ngõ hầu chẳng có phụ Phật tánh sẵn có nơi tâm mình, và đại pháp đều thoát ngay trong đời này. Trích dẫn Vẫn Sao Tục Biên, Nguyễn Hà, bi ký về chuyện Hương Quang Liên xã thuộc Hương Sơn Thảo Am ở Ngô huyện xây dựng Tam Thánh Điện. 5. Luận chung sự tu trì. Đời người khổ nhất là từ thổ bé không gặp được thầy lành bạn tốt, đến nỗi mặc tình buông lung gây các ác nghiệp. Như câu nói duy thánh vọng niệm tác cuộn giả, có nghĩa là tâm tánh về bản thể có thể làm bậc thánh, nhưng do không tu tịnh nên trở thành cuồng ngu. Nay ông đã biết 56 năm qua ba nghiệp thân miệng ý đều chẳng thanh tịnh, nhưng ý nghiệp nặng nề hơn cả. Ấy là vì ý nghiệp làm chủ, do ý nghiệp dấy lên niệm thiện hay ác, nên thân miệng bèn nói những lời thiện ác và làm những chuyện thiện ác. Nay đã biết hộ biết thẹn, muốn quy y Phật pháp để làm căn cứ cho tiền độ tu trì, thì cô nhiên phải nên tích cực giữ vẹn luân thường, chọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng làm các điều thiện, sanh lòng tin, phát nguyện niệm danh hiệu Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, sẽ bèn có thể siêu phàm nhập thánh, liễu sanh thoát tử. Có câu: cuồng mà khắc chế được ý niệm bèn thành thánh. Thành cuồng hay thành thánh chỉ do đánh mất ý niệm hay chế ngự được ý niệm mà thôi. Từ nay trở đi hãy nên đấu đấu tự gìn giữ. Phàm ý niệm bất hảo vừa dây lên liền sinh lòng hổ thẹn lớn lao, hệt như lõ lồ trước bao người đông đúc, hổ thẹn muốn chết. Lâu ngày như thế thì ý niệm xấu sẽ tự nhiên chặn giấy, ý nghiệp được tịnh thì thân miệng cũng tịnh theo. Trích dẫn Vẫn Sao Tục Biên, Nguyễn Thượng, thư trả lời cư sĩ Trần Phụng Ngô. Thư tuyên ngôn của cư sĩ Lâm, ngôn từ luận lý lẽ châu đáo rất hay. Chương trình hoạt động đại lược cũng hết sức nghiêm chỉnh, châu đáo, trọn vẹn, đủ thấy được tình trạng giáo hóa Phật pháp hương thạnh ở Vân Nam vậy. Nhưng hãy nên tận lực phân giữ bốn phần, đừng học theo thói hãm cao chuồng xa. Ví như mặc áo, ăn cơm đều phải căn cứ theo kích cỡ thân thể, sức ăn của mỗi người. Mùa hạ mặc áo mỏng, mùa đông mặc áo cù, khác uống, đối ăn thì giữ được thân tâm. Làm sai cách thì thân lẫn tâm đều bị thương tổn. Chứ nào phải uống ăn áo vải mỏng, áo cù là tốt hay chẳng tốt, mà là do người có khéo dùng hay không. Bất luận tư cách như thế nào đều phải giữ vẹn luân thường, tận hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành. Lại phải nên chuyên chú nơi pháp môn tịnh độ, vì cậy vào Phật tự lực so với ý vào tự lực, sự khó dễ thật cách biệt vời vợi như trời với đất. Gần đây có những hàng người luôn phô vang sự giải thoát đằng miệng, chê người niệm Phật là hú bại đợi chết. Xin chớ bị những tà thuyết ấy mê hoặc. Trong thời thế hiện nay, dẫu là bậc cổ Phật đã thành chánh giác thị hiện, chắc chắn cũng chẳng đề xướng gì khác ngoài chuyện giữ vẹn luân thường, tận hết bổn phận và chú trọng nơi pháp môn tịnh độ. Dẫu cho Đạt Ma Đại Sư thị hiện trong lúc này cũng sẽ dùng pháp môn cây vào Phật lực để dạy dỗ. Thời tiết nhân duyên thật sự là căn bản. Trái nghịch thời tiết nhân duyên cũng giống như mùa đông mặc áo vải mỏng, mùa hạ mặc áo cù, đói uống, khắc ăn không chỉ vô ích mà lại còn thành hại. Chánh nghĩa của Phật giáo hoàn toàn khế hợp luân thường đạo lý. Trong đời có kẻ ngoại đạo thường hay xén trộm những danh từ Phật giáo để thực hành đạo vận khí luyện đan, rồi gọi hoa mỹ là tam giáo đồng nguyên, tức là nho thích đạo cùng nguồn. Nguồn cố nhiên là đồng, nhưng cành nhánh thì khác. Nếu chấp nhận kiểu đồng nguyên, ngoài miệng của bọn dị kiến là nguồn cội của tam giáo, sẽ đắc tội lớn với thánh nhân tam giáo. Nay giúp sức nơi luân thường và pháp môn tịnh độ, thì tương lai ở bất cứ nơi đâu cũng sẽ gặp được nguồn. Nếu bỏ điều này, coi pháp bí mật truyền dạy cách luyện đăng là nguồn cội, sẽ trở thành vĩnh viễn mê mất nguồn cội chân thật, đi mãi trong nẻo tà. Hãy nên đem điều này nói với những tín sĩ có túc căn nhưng chưa biết cội nguồn của Phật pháp thì lợi ích lớn lao lắm. Trích dẫn Văn Sao Tục Biên Quyển Thượng, thư trả lời cư sĩ Vương Đức Châu ở Vân Nam, lá thư số 2. Cư sĩ niên kỷ đã 65, một con một cháu đều bị chích yểu. Luận theo nhân tình thế gian thật đáng đau lòng. Nếu luận theo pháp môn tịnh độ liễu sinh tử thì thật là nhân duyên tối thắng để siêu phàm nhập thánh. Người thế gian sinh ra chẳng biết từ đâu đến, chết đi không biết sẽ đi về đâu, thật là một đại sự trọng yếu trong đời người. Chỉ vì tâm niệm coi trọng con cháu nên đâm ra coi thường, bỏ qua đại sự sinh tử của chính mình. Nếu con cháu của cư sĩ trường thọ làm quan, chắc sẽ bị phú quý phước lộc làm mê, sợ rằng khó phát được cái tâm quy y tam bảo, sinh thọ ngũ giới này. Bất quá chỉ mong phước thọ chết tốt lành là cùng. Đối với pháp thân huệ màng vẫn không nghe không tin. Nếu như chuyện gì cũng vừa ý, hả có thể nào vượt ra ngoài chuyện sống uổng chích phí được hay chăng? Cảnh ngộ hiện thời chẳng tốt đẹp, biết đời người không gì chẳng phải là khổ, lại được đọc tường tận các sách tịnh độ, biết chúng ta vốn sẵn có chốn quê cũ an lạc để yên thân lập mạng, suốt ngày chỉ nghĩ đến Phật, chỉ cầu tịnh độ, mãi cho đến khi lâm chung được Phật tiếp dẫn vãng sanh Tây Phương, siêu phàm nhập thánh, liễu sanh thoát tử, đến tột cùng đời vị lai hướng diệu lạc thù thắng. Do vậy mới nói con ấy, cháu ấy quả thật đã thành tựu đại sự liễu sanh tử cho ông nên mới bất trước. Hãy nên sanh tâm cảm kích lớn lao, nguyện dùng công đức niệm Phật của chính mình để tiêu trừ tội nghiệp, tăng trưởng thiện căn cho họ, ngõ hầu họ cũng được nương theo Phật tự lực vãng sanh Tây Phương, khiến cho người con người cháu ấy chẳng uổng công chết sớm. Người khéo đặt lợi ích thì không chuyện gì chẳng phải là chuyện lợi ích. Người công lòng chịu bị tổn hại thì không chuyện gì chẳng phải là chuyện tổn hại. Tùy theo kiến giải của mỗi người như thế nào. Trích dẫn Văn Sao Tục Biên Quyển Thượng, thư trả lời cư sĩ Hứa Hy Đường. Nội công tức là công phu tu hành bên trong là tự tu, ngoại công là rộng hành các phương tiện như giúp đỡ kẻ ngặt nghèo, cứu người khôn đốn, cứu giúp tai nạn, vân vân, đấy gọi là trợ đạo. Những điều này nên dựa theo sức lực khả năng của chính mình mà làm. Nếu không có sức thì hoặc dùng lời nói để chỉ điểm cho kẻ mê, hoặc dùng lời lẽ khuyến lớn đại chúng, khiến cho mọi người đều thành tựu chuyện của họ. Nếu vô được người ta thỉnh mà niệm kinh niệm Phật thì phần nào vẫn là kẻ lười nhác, mang hành vi dựa dẫm vào Phật để kiếm sống. Sao ông lại chen lẫn vào đó, chẳng sợ đánh mất phẩm cách của chính mình hay sao? Chỉ có một sự đáng làm, nhưng ông đã có người nghiệp nên cũng chẳng thuận tiện lắm. Tức là hễ gặp lúc có người thường ngày niệm Phật hoặc con cháu người ấy tin Phật, khi người ấy lâm chung thành các vị cư sĩ đến chờ niệm, lợi ích ấy rất lớn. Hãy xem sách Sức Chung Tân Lương sẽ tự biết. Người niệm Phật hãy thường đối chức cha mẹ của chính mình và những quyến thuộc khác, nói cho họ nghe lợi ích của sự chờ niệm, để đến khi có người mạng chung, quyến thuộc trong nhà đều cùng niệm Phật thì người sắp mất ấy ắt nương theo Phật lực sanh về Tây Phương. Dẫu chẳng sanh về Tây Phương, ắt cũng sanh vào đường lành, có lợi ích rất lớn, chẳng tổn thương mảy may. Nếu chẳng biết điều này, khi chưa chết đã lo tắm rửa, thay quần áo sẵn. Nếu người sắp mất ấy do bị dời động mà đau đớn, sân tâm liền nổi lên. Dẫu chẳng đến nỗi nổi sân, nhưng qua một phen dời động, tâm cũng chẳng được thanh tịnh. Nếu là người bình thời niệm Phật cầu sanh Tây Phương, trải qua một phen như thế, chắc chắn bị mất chánh niệm, chẳng được vãng sanh. Nếu chưa chết đã khóc lóc trước, khiến cho người sắp mất ấy sanh tâm ái luyến, thì cũng là lôi kéo khiến cho người ấy bị đọa lạc. Một cửa ải lâm chung khẩn yếu tột bậc, do vậy phải nên chờ niệm. Người chờ niệm cần đọc kỹ sách Sức Chung Tăng Lương, bảo con cái quyến thuộc trong nhà đều tuân theo chỉ dạy của người chờ niệm, mới hồng chẳng đến nỗi do tâm hiếu lại đâm ra làm cho cha mẹ phải chịu nỗi khổ đọa lạc. Ngoài việc chờ niệm ra, mọi chuyện đều chẳng nên làm. Nếu phong cách này, tức cách ứng phó này được lưu hành, thì chuyện thiện nam tín nữ niệm Phật chẳng trở thành một nếp xử sự phổ biến hay sao? Người hiểu lý chọn lấy chuyện tốt lành để làm, người không hiểu lý chỉ thấy lợi bèn theo. Người có nghiệp lỡ làng công việc, kẻ lười nhát bèn dựa vào đó để chồng ghẹo, chẳng những gây chữ ngại cho tăng chúng mà còn gây chữ ngại cho chính tăng gia. Trích dẫn Văn Sao Tục Biên Quyển Thượng, thư trả lời cư sĩ Dương Huệ Sương, lá thư số 2. Người niệm Phật nên đi đứng nằm ngồi tâm thường nghĩ nhớ Đức Phật. Lúc bình thời ở nơi sạch sẽ, hoặc lúc áo mũ chỉnh tề, thì niệm ra tiếng hay niệm thầm đều được. Chỉ lúc ngủ, đại tiểu tiện, trần chuồng tắm gội, thì nên niệm thầm, chớ nên niệm ra tiếng. Nếu gặp tai nạn, đau binh, nước lửa, thì ở bất cứ chỗ nào, trong bất cứ trạng thái nào, đều nên niệm ra tiếng. Vì niệm ra tiếng so với niệm thầm càng đắc lực hơn. Nếu khi nữ nhân sanh con, nên niệm ngay từ lúc chưa sanh và đến khi lâm bồn, tuy trần chuồng chẳng sạch sẽ, vẫn nên niệm ra tiếng. Lúc ấy là lúc có liên quan đến tánh mạng, như té trong lửa nước cầu được cứu giúp, chẳng thể luồn trên dáng vẻ chẳng đoan trang, ô uế, bất tịnh, vân vân. Nữ nhân khó sanh chẳng phải là có oán cù với đứa con sắp sanh, mà chính là oán gia đời trước gây trở ngại, hầu sản phụ không sanh được, khiến cho bị đau khổ. Sản phụ hãy niệm Phật, và những người chăm sóc chung quanh đều cùng vì sản phụ ấy niệm Phật, thì những kẻ oán gia kia nghe tiếng niệm Phật sẽ liền tháo lui, chẳng dám cản trở. Do vậy càng phải nên dạy con gái niệm Phật từ nhỏ, ngõ hầu diệt sẵn cái nạn này. Nếu là người lúc bình thường luôn niệm Phật, chắc chắn sẽ chẳng đến nỗi mắc sự nguy nan này. Dẫu là người lúc bình thường chẳng niệm Phật, mà lúc ấy có thể chí tâm niệm, thì chắc chắn cũng được dễ sanh. Kẻ ngu chấp lý hẹp hòi, cho là hễ đàn bà trong nhà sanh con thì cả nhà đều chẳng được cúng Phật, cũng chẳng được niệm Phật, nếu không sẽ mắc tội. Đây là chấp chích cứng vào to thuốc để trị biến chứng, chỉ biết lẽ thường, chẳng biết quyền biến, đáng thương vậy thay. Trích dẫn Văn Sao Tục Biên Quyển Thượng, thư gửi cư sĩ Tự Giác. 6. Dạy cách tránh khỏi tai nạn do sanh nở. Nữ nhân khi sanh nở thường đau đớn chẳng khóc nổi, nếu mấy ngày chưa sanh rất có thể bị mất mạng. Lại có người sanh xong bị bắn huyết, đủ mọi nỗi nguy hiểm, và con cái mắc chứng kinh phong chậm hay gấp, đủ mọi nỗi nguy hiểm. Nếu nhầm lúc sắp sanh, hãy chí thành khẩn thiết niệm ra tiếng rõ ràng Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, chớ nên niệm thầm trong tâm. Bởi niệm thầm tâm lực nhỏ nên cảm ứng cũng nhỏ, lại do lúc ấy dùng sức đẩy đứa con ra, nếu thầm niệm thì rất có thể do bế khí mà thành bệnh. Nếu chí thành khẩn thiết niệm, chắc chắn chẳng bị đau đớn, khó sanh và băng huyết sau khi sanh, đứa con mắc các chứng kinh phong, vân vân. Dẫu cho khó sanh đến tột bậc, người đã sắp chết, hãy nên dạy sản phụ ấy và những người chăm sóc chung quanh đều cùng niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát ra tiếng. Người nhà dẫu ở phòng khác cũng đều có thể niệm. Chắc chắn công phu chưa đến một khắc liền được an nhiên sanh nở. Ngoại đạo chẳng hiểu lý, chấp chết cứng vào một pháp cung kính, chẳng biết căn cứ vào sự để luận lý. Đến nỗi những bà cụ niệm Phật coi sanh nở là chuyện đáng sợ, dẫu là con gái ruột cũng chẳng dám nhìn đến, huống chi là dám dạy họ niệm Quán Âm ư? Phải biết Bồ Tát mang tâm cứu khổ, lúc sắp sanh tuy lộ lồ bất tịnh nhưng là chuyện không thể nào tránh được, chứ không phải là do cố ý luân tuồng. Chẳng những niệm Quán Âm khi ấy không có tội lỗi gì, mà lại còn gieo được đại thiện căn cho cả mẹ lẫn con. Nghĩa này Đức Phật dạy trong Kinh Dược Sư, chứ không phải là ý kiến ức đoán của tôi. Chẳng qua tôi chỉ đề xướng mà thôi. Kinh Dược Sư nói về thề nguyện công đức Phật Dược Sư, cho nên dạy niệm Phật Dược Sư. Nhưng danh hiệu Quán Âm ai nấy đều biết, cho nên bất tất phải niệm Phật Dược Sư, cứ niệm Quán Âm cũng được. Trích dẫn Văn Sao Tục Biên quyển thượng, Một Lá Thư Trả Lời Khắp. Nữ nhân từ 12, 13 tuổi cho đến 48, 49 tuổi đều có kinh nguyệt. Có kẻ nói trong lúc có kinh không được lễ bái trì tùng, lời ấy chẳng thông tình lý. Người có kinh ngắn ngày thì 2-3 ngày là hết, có người kéo dài đến 6-7 ngày mới hết. Người tu trì ắt phải niệm niệm không gián đoạn. Lẽ đâu vì một tật nhỏ trời sinh ấy để rồi bỏ bê việc tu trì ư? Nãy tôi nói trong lúc có kinh chỉ nên lễ bái ít hơn, nên ít lễ bái, chứ không phải là tuyệt đối chẳng được làm lễ. Niệm Phật tụng kinh đều theo như lệ thường, nên thường thay vải dơ, tức là băng vệ sinh. Nếu tay sờ vào vải dơ hãy nên rửa sạch, chứ dùng tay đã chạm đồ dơ để lật kinh và thắp hương. Phật pháp thì pháp nào cũng viên thông, ngoại đạo chỉ chấp vào lý ngoài rìa. Người đời đa phần chỉ tin lời ngoại đạo, chẳng biết đến chánh lý trong Phật pháp. Vì thế khiến cho hết thảy đồng nhân chẳng thấy được thấm nhuần lợi ích nơi pháp. Trích dẫn Văn Sao Tục Biên quyển thượng, Một Lá Thư Trả Lời Khắp. Ông ta lại từng thương xót siêu độ những cô hồn chết vì băng huyết khi sinh nở, nhưng đối với hết thảy nữ nhân cũng nên lập cách sao cho họ vĩnh viễn không bị băng huyết khi sinh nở, khiến cho họ được liều khổ hưởng vui ngay trong đời này. Cách đó ra sao? Phàm là con cái thì từ bé hãy nên niệm Phật và niệm Quán Âm để cầu tiêu trừ nghiệp chướng, tăng trưởng phước thọ. Nếu bình thời thường niệm sẽ tự có thể tiêu diệt được tai nạn trong khi sanh nở này. Như đang lúc sanh nở vẫn nên chí thành khẩn thiết niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, chắc chắn sẽ dễ sanh, chẳng phải chịu khổ. Nếu lúc bình thường hoàn toàn chẳng niệm Phật và niệm Quán Âm, nhưng lúc sanh nở chịu niệm thì cũng nhất định được sanh nở bình an. Nếu có ai khó sanh hãy dạy kẻ ấy niệm, và những người săn sóc chung quanh cùng nhau niệm cho người ấy, cùng quyết định liền được sanh nở bình an. Chớ nói đang khi sanh nở đó lồ ô ế niệm danh hiệu Bồ Tát sẽ bị tội. Phải biết đấy là lúc liên quan đến tánh mạng, chẳng thể dùng đạo lý lúc bình thường để luận định được. Lúc bình thường phàm là người niệm Phật, nếu áo mũ không chỉnh tề, hoặc ngủ nghỉ, tắm giặt, đại tiểu tiện, vân vân, chỉ nên niệm thầm trong tâm, chẳng nên niệm ra tiếng rõ ràng. Còn khi sanh sẵn chớ nên niệm thầm trong tâm, mà phải niệm ra tiếng rõ ràng, bởi niệm thầm sức yếu. Nếu trong tâm gắng sức sẽ rất có thể bị bệnh. Niệm rõ tiếng thì hơi thở thông suốt, hết sức hữu ích. Chớ nên nói niệm sẽ mắc tội. Phải biết Bồ Tát xem hết thảy chúng sanh đều như con ruột. Nếu con cái ngã vào nước lửa cầu cứu cha mẹ, cha mẹ nghe thấy liền cung ngay, quyết chẳng vì lý do áo mũ không chỉnh tề, thân thể không sạch sẽ mà chẳng cứu. Nếu lúc bình thường cũng niệm giống như khi lõ lầu ấy thì tội chẳng nhỏ. cần phải luận theo sự, đừng chấp chích cứng. Có kẻ chẳng hiểu lý, hễ trong nhà có người sinh nở, họ bèn lánh đi nơi khác hơn cả tháng mới dám quay về, cho rằng hễ bị huyết tanh xông nhầm thì những kinh chú Phật hiệu đã niệm từ trước đều trở thành không có công đức gì. Những kẻ ngu ấy đáng thương xót tột bậc. Hãy nên đem lời quan bảo với khắp mọi người, ắt sẽ chẳng còn bị ai chết vì sanh sản nữa. Trích dẫn Văn Sao Tục Biên Quyển Thượng, thư trả lời cư sĩ Dương Huệ Sương, lá thư số 1. 7. Dạy về những chướng ngại do lý học gây nên. Thiện căn của người đọc sách bị những vị tiên sinh bên lý học đoạn dứt. Những các tiên sinh bên lý học đều trộm lấy những nghĩa lý của Phật Pháp để tự xưng hùng, lại sợ người đời sau học Phật bèn ra sức bài xích, hòng ngăn lấp hàng hậu học để họ chẳng biết đến Phật Pháp. Nhưng làm sao ngăn chở được người có chút túc căn? Chẳng qua là dùng mánh khóe ấy để người căn tánh trung hạ không cách nào đích thân được gội nhuần pháp trạch vậy. Nay tôi đặt pháp danh cho mỗi người trong bọn họ, xin hãy chia thư ra giao cho họ, hoặc đem những ý chánh yếu trong thư này viết lại gửi đi để mỗi người tự sau lấy. Không có hình chụp của tôi gửi kèm theo, chỉ mong những người xin quy y hãy lễ Phật niệm Phật, dùng hình tôi nào có ích chi. Cổ đời hiện thời đã loạn đến cùng cực, thiên tai nhân họa không lúc nào nhiều hơn lúc này. Trong thời thế này, mọi người đều phải phát tâm cảm kích, ai nấy phải nỗ lực tu đạo làm người trong luân thường và ứng xử hằng ngày, kiêm tu pháp môn tịnh độ. Đấy gọi là tu chân nghĩ trong cõi tục, sống trong cõi trần học đạo. Phật Pháp lượng thế Pháp đều cùng hành. Nếu trong những kiếp xưa chẳng gieo căn lành, danh hiệu Phật còn khó được nghe. Nếu chẳng tích cực tu trì, sẽ trở thành lên núi báu trở về tay không, cô phụ ân Phật và tánh linh của chính mình quá lắm. Trích dẫn Văn Sao Tục Biên Quyển Thượng, thư trả lời cư sĩ Vương Đức Châu ở Vân Nam, lá thư số 2. Bỏ nhân quả mà bàn về sự bệnh trị thì chẳng qua là chỉ lành đôi chút căn bệnh ngoài da. Nếu là tâm bệnh thì ngược lại, bệnh càng tăng trưởng, chẳng lẽ nào chữa lành bệnh cho được. Những người nói giọng cao xa cứ bảo nhân quả báo ứng, sanh tử luân hồi, chính là lời bằng luận hư vọng để dối người của Đức Phật. Chẳng những không biết nhân quả mà còn hoàn toàn u mê nơi chánh lý thế gian. Thánh nhân cùng lý tận tánh, Đức Như Lai, Đoạn Hoặc Chứng Chân đều chẳng ra ngoài nhân quả. Nếu có người tin sâu nhân quả, sẽ tự nhiên thành ý, chánh tâm, tu thân. Họ dùng thành ý, chánh tâm, tu thân để làm căn cứ khiến cho đời yên, dân hiền. Mong thành thánh thành hiền, nhưng cực lực bài xích nhân quả luân hồi, chẳng biết chỉ có xử lý nhân quả luân hồi là phương tiện làm cho con người thành ý, chánh tâm, tu thân. Đã không có nhân quả luân hồi thì có mấy ai chịu theo đuổi thành ý, chánh tâm, tu thân. Muốn cho ai nấy đều thành ý, chánh tâm, tu thân mà trước đó đã bài xích phương tiện khiến cho con người không thể không thành ý, chánh tâm, tu thân, chẳng dám không thành ý, chánh tâm, tu thân. Cái tội đã vu bán bậc thánh đời trước gây lầm lẫn cho người học đời sau, dù hết sạch chút cũng khó ghi chọn được. Họ vẫn tự kêu là đề cao điều chánh, trừ bỏ lẽ tà, khiến đời yên dân lành, đến nỗi xuất hiện những cảnh phế kinh điển, phế luân thường, phế hiếu thuận, bỏ hổ thẹn, tàn sát lẫn nhau, dân không lẽ sống, vân vân, đều là do sự bài xích nhưng quả luân hồi ấy ươm thành. Nếu họ mộng thấy được cái họa ấy, dù có bị hình phạt tăng xương nát thân, bức bách họ đề xướng bài xích, họ cũng chẳng dám làm. Huống lại do chỉ cầu lấy hư danh, chẳng liên quan khẩn yếu mà lại dám làm ư? Thật vậy, chúng sanh ác nghiệp sâu nặng, cảm phải học thuyết này, nghiệp tăng nặng thêm, há chẳng đáng thương quá ư? Trích dẫn Văn Sao Tục Biên Quyển Hạ, lời tựa cho bối độ trái văn tập. 8. Dạy lẽ trọng yếu trong việc bố thí. Tôi muốn cho các vị đều cùng phát tâm, tùy phần, tùy sức cứu tế. Có sức, ra sức, không có sức thì dùng lời nói khuyên người có sức, đấy cũng là chuyện tốt lành. Lại nữa, nữ nhân hiện thời đồ trang sức trên đầu, xuyến đeo tay, hoa tai, nhẫn đều trở nên đeo, hễ đeo sẽ chuốc họa. Nếu để lại cho con cái sẽ gieo họa cho con cái, nếu chết đi chung theo ắt sẽ gặp nông nổi, đào mồ lộ thay nhục lắm. Nếu chiều đêm những món trang sức ấy cứu trợ tai nạn thì chính là đưa họ đi đón phước tới vậy. Xin hãy bày tỏ ý nghĩ này với hết thảy mọi người. Nếu hàng phụ nữ chịu bố thí như vậy thì khoản tiền ấy lớn lắm. Đừng cho lời tôi là viển vông, mà đây là lời chí lý, chí tình. Những người giàu có ở Cao Bô, Thiệu Bá trước kia có lúc nào chẳng nghĩ đến con cháu, chẳng chịu bố thí cứu tế chút nào. Nước lũ dâng lên, nhà cửa, đồ đạc, người nhà đều tan đàn sẽ nghe, mười phần chẳng còn được một. Mỗi thôn mấy chục nhà tìm một cái nồi, một cái lò cũng không ra. Ông Tào Tung Kiều ở Dương Châu mua nồi, bếp, gạo, củi, cứ mấy chục nhà biếu một cái nồi, dùng thuyền to chở đến. Trong mỗi thôn dùng thuyền nhỏ để đưa tới. Nói đến chuyện này khiến người ta rơi nước mắt. Có nhà chưa sập thì rắn lẫn rết đều cũng đầy bên trên, người ta có muốn vào nhà cũng chẳng dám vào. Chinh cây cũng vậy, đáng thương vô cùng. Nếu những phụ nữ vẫn muốn giữ những vật chúc họa, chẳng chịu dùng để cứu tế, e rằng đời sau họ cũng gặp phải tai họa này, không có ai chịu cứu vớt. Trích dẫn Văn Sao Tục Biên Quyển Thượng, thư trả lời các cư sĩ Lưu Hán Vân và Dương Huệ Sương. Gần đây có những phụ nữ tuy có những chiếc nhẫn đeo tay hay xuyến vàng đã chê là lỗi thời, nhưng bảo họ đem đóng góp cứu trợ, nhìn vào tình hình thì thấy họ vẫn không chịu bỏ ra. Ngày hôm qua đương gia chùa Linh Nham là thầy Diệu Chân đến nơi, toàn thể đại chúng trong chùa giảm bớt tiền chi dùng, góp lại được 228 đồng. Hôm nay đã gửi đến Tàu Phủ để cứu trợ miền Giang Bắc. Lần trước sau khi Hán Khẩu mất nạn lục, Linh Nham đã đóng góp hơn 120 đồng gửi lên Thượng Hải giao cho hội cứu trợ thiên tai Hán Khẩu. Sự bố thí của các sư có thể nói là trọn hết tấm lòng, không thiếu sót vậy. Những người có tiền trong cõi đời vẫn chẳng chịu nghĩ thương những người dân bị tai nạn, đáng gọi là những kẻ si, uổng công tích góp tiền tài cho con cháu tiêu xài phí phạm. Đấy gọi là vứt bỏ công đức để chuốc lấy tội lỗi, khiến người mắt sáng xót thương. Sợ rằng người ấy đời sau nếu gặp phải tai nạn sẽ chọn chẳng gặp được người khác cứu giúp, chẳng đáng buồn ơ. Trích dẫn Văn Sao Tục Biên Quyển Thượng, thư trả lời các cư sĩ Viện Hiếu Cốc và Tào Tung Kiều. 9. Dạy hãy giữ lòng trung hậu khoan dung. Cổ đức nói, chẳng làm tướng giỏi sẽ làm thầy thuốc giỏi, bởi sẽ có thể giúp đời cứu người vậy. Kẻ vô tri chuyên nhúc chí cầu lợi, chẳng để ý đến kẻ nghèo, còn với kẻ giàu thì chẳng chữa cho lành bệnh để mong được gia chủ tạ lễ nhiều tiền. Do dự tấm lòng ấy ắt bị trời giảm phước thọ, con cháu ắt khó thể phát đạt, đời sau nếu chẳng bị đọa trong ác đạo cũng là may mắn lớn, nhưng chắc chắn sẽ vừa nghèo vừa bệnh, không thuốc chữa được. Nếu có thể coi bệnh của người khác như bệnh của chính mình, kiếm khuyên bệnh nhân ăn chay niệm Phật để tiêu nghiệp chướng, thì người ta sẽ cảm lòng thành, ắt sẽ tin nhận. Như vậy là do chữa thân bệnh mà chữa luôn tâm bệnh, cũng như đại bệnh sanh tử, đem công đức ấy hồi hướng vạn sanh, sẽ có thể vĩnh viễn thoát khỏi ngũ trược, cạo đăng chính phẩm. Ảnh chụp cột quan chớ nên treo cạnh ảnh Phật, hãy nên treo cách xa chỗ thờ Phật để khỏi mắc tội tổn phước. Trích dẫn Văn Sao Tam Biên Quyển 2 Thư trả lời cư sĩ Thí Chí Phù. 10. Dạy phương thức vận dụng luân thường một cách quyền biến. Chuyện của vị tính ít nọ, cố nhiên nên dùng tình để luận, chớ nên cố chấp vào lẽ thường để đoán định. Sự việc xảy ra đã 5 năm rồi, cũng không sợ người ta thấy nghe. Người ấy đã cùng với người tình y sống yên, chỉ nên để mặc. Nếu thật sự có lòng hiếu thảo, ắt sẽ thay cho người ấy lễ Phật sám hối, cầu cho người ấy giác ngộ. Lúc đến thăm hỏi, nên khuyên người ấy niệm Phật, đây là dùng tình cảm. Nếu người ấy gặp khốn khó thì chẳng ngại gì cháu cấp. Buôn bán cháy lẻ để sống, không thể khuyến cán được, thì chuyện này lấy tình mẹ con làm chuẩn, chẳng thể luận theo lẽ thường. Còn đối với ông y ấy, cũng chẳng được coi như kẻ oán cừu, phải kính nhi viện chi mới là hợp lẽ. Nam nữ tuy khác, tâm niệm vốn đồng. Trong cõi đời có những gã đàn ông trong nhà đã có thê thiếp, vẫn còn lăng trà với phụ nữ của người khác ở bên ngoài. Con cái người ấy chẳng thể vì chuyện đó mà không coi ông ta là cha. Đối với người được cha yêu thương, tuy chẳng thể coi như là mẹ, nhưng cũng chớ nên xem như kẻ oán cừu. Coi như kẻ oán cừu tức là oán cừu cha, sau này có thể dẫn đến những cử chỉ báo oán hành hung. Vì thế hãy nên kính nhi viện chi. Sách Lệ Ký nói, cha mẹ yêu mến gì thì ta cũng yêu mến nấy, cha mẹ kính trọng gì thì ta cũng kính trọng nấy. Đối với chó ngựa mà đều còn như thế, huống gì là con người. Chỉ cần chẳng sanh tâm phân biệt, tặng hết lòng hiếu thảo của chính mình, thì đối với thiên lý tình người lẫn Phật Pháp đều có thể chẳng trái nghịch. Mong hãy đem ý này nói với người ấy, người ấy sẽ chọn được lòng hiếu đôi bề, có thể khiến cho cha mẹ sinh lòng chánh tín, cầu sanh Tây Phương, lấy niệm Phật làm chuyện chánh. Chỉ nên quên đi chuyện cũ, thì tình cảm mỗi ngày một thân thiết, lời nói sẽ nghe lọt tai. Trích dẫn Văn Sao Tục Biên Nguyễn Thường, thư trả lời cư sĩ Thổ Đức Chứng, lá thư số 3. Trân trọng cung kính pháp bảo. Hết tập 25. Thank you.